vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chưa đầy một tuần sau khi các ủng hộ viên của Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội, phe Dân Chủ đẩy mạnh kế hoạch cách chức Tổng thống. Vào sáng thứ Ba tại Hạ viện, họ đề ra một nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence hãy sử dụng tu chính án thứ 25 để cách chức ông Trump. Một thư ký đọc nghị quyết.
Nghị quyết số 21 kêu gọi Phó Tổng thống Michael Pence triệu tập và huy động các viên chức chính yếu của các bộ trong nội các để vận dụng tu chính án số 25 trong việc tuyên bố Tổng thống Donald Trump không có khả năng thi hành các bổn phận và ngay lập tức ông này hành xử quyền hạn của quyền Tổng thống.
Thế nhưng, nghị quyết nhanh chóng đã bị phe Cộng hòa bác bỏ. Điều đó có nghĩa là nó cần được bỏ phiếu chính thức tại Hạ viện vào ngày mai. Tuy nhiên, tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện đều đòi hỏi phải có 2/3 số phiếu để thông qua nghị quyết và phe Dân Chủ biết chắc là chuyện này không thể thực hiện. Vì vậy, phía Dân Chủ lúc đó sẽ chính thức loan báo một điều khoản mới để luận tội Tổng thống. Điều khoản như vậy gồm một vi phạm duy nhất, đó là xúi dục nổi loạn, với phe Dân Chủ cho rằng bài diễn văn của Tổng thống trong một cuộc tụ tập trước khi xảy ra việc vi hãm Quốc hội đã khuyến khích các ủng hộ viên của ông xông vào tòa nhà Quốc hội. Phía Dân Chủ hy vọng sẽ bỏ phiếu về điều khoản nói trên sớm nhất là sáng thứ Năm giờ Đông Bộ Úc Châu. Dân biểu đảng Dân Chủ là ông Jim McGovern cho biết ông tin tưởng vào việc luận tội Tổng thống sẽ thành công.
What this president did is unconscionable.
Những gì vị Tổng thống này đã làm là táng tận lương tâm và ông ta cần phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Tôi hy vọng là ông ta sẽ bị luận tội và là vị Tổng thống trong lịch sử bị luận tội đến 2 lần.
Được biết, ông Trump đã bị luận tội hồi năm rồi về cáo buộc lạm quyền và cản trở Quốc hội. Thế nhưng Dân Chủ không đơn độc trong việc ông Trump sẽ bị luận tội lần nữa. Một số nhỏ thuộc đảng Cộng hòa cũng chỉ trích hành vi của Tổng thống hồi tuần qua dẫn đến các vụ bạo động tại tòa nhà Quốc hội khiến 5 người chết. Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa là ông Pat Toomey cho biết ông tin rằng ông Trump nên từ chức.
Tôi nghĩ vào lúc này chỉ còn vài ngày còn lại, đó là con đường tốt nhất để ông Trump nhìn vào kính chiếu hậu, xem lại hành động của mình. Tôi nghĩ Tổng thống đã vi phạm các tội, có thể bị Quốc hội mở phiên luận tội được.
Trù đã cựu Ngoại trưởng thuộc Cộng hòa dưới thời chính phủ Bush là ông Colin Powell nói rằng chính phủ Trump đã khiến ông không còn xác định với đảng.
I can no longer call myself a fellow Republican.
Tôi không còn xem mình là một người thuộc đảng Cộng hòa, cũng chẳng là một người thuộc đảng nào hết. Tôi không biết làm sao ông ta có thể thu hút những người như vậy. Họ nên biết mọi chuyện một cách tốt hơn, thế nhưng họ bị các lập trường chính trị ảnh hưởng và không ai muốn mình gặp những nguy hiểm về chính trị. Họ không đứng lên và nói rõ thực sự để chỉ trích ông ta hay chỉ trích những người khác. Chúng tôi cần những người dám nói lên sự thật. Những người này nhớ rằng họ ở đây đại diện cho đồng bào chúng ta, cho đất nước Hoa Kỳ.
Trong khi cánh Dân Chủ tập trung nỗ lực để cách chức Tổng thống trong nhiệm kỳ chính thức của ông sắp mãn hạn, thì có những quan ngại mới về lễ tuyên thệ của ông Biden vào ngày 20 tháng này. Dịch vụ công viên Hoa Kỳ cho biết sẽ đóng cửa đài kỷ niệm Washington sau khi được biết có những đe dọa liên tục về việc làm gián đoạn buổi lễ. Phía FBI cảnh cáo rằng các cuộc biểu tình võ trang và bạo động hiện được đặt kế hoạch tại cả thủ đô và trên khắp 50 tiểu bang trước ngày 20 tháng này. Còn vệ binh quốc gia được quyền gửi thêm 15.000 người đến thủ đô, với ít nhất là 10.000 người dự trù sẽ đến vào Chủ nhật. Tư lệnh vệ binh quốc gia, tướng Daniel Hawkinson cho biết lực lượng của ông cộng tác với nhiều cơ quan liên bang để đối phó với những đe dọa đó.
Okay, after the 6th, looking forward to the inauguration. We're working very close with those federal agencies and filling all of their.
Sau ngày 6 tháng 1 hướng về lễ tuyên thệ nhậm chức, chúng tôi cộng tác chặt chẽ với các cơ quan liên bang trong việc đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ của họ. Buổi tối hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại. Tôi nói chuyện với Pennsylvania, New York, New Jersey và Delaware và họ sẵn sàng gửi đến 6.400 tình nguyện viên mà chúng tôi hiện có hôm nay. Chúng tôi gia tăng lên 15.000 người từ nay đến lễ tuyên thệ để chắc chắn đáp ứng mọi yêu cầu từ các cơ quan liên bang nhằm bảo đảm rằng họ tiến hành việc chuyển giao quyền lực một cách êm thấm vào dịp lễ tuyên thệ ngày 20 tháng 1 sắp tới.
Còn thị trưởng Washington, D.C. là bà Muriel Bowser cho biết bà đã yêu cầu tăng cường an ninh để đề phòng những vụ bạo động như tuần rồi. Thế nhưng bà cảnh cáo chính phủ tại thủ đô sẽ đi một bước xa hơn.
I sent a letter yesterday requesting that the president declare a.
Gửi một bức thư hôm qua rằng ông Joe Biden nên tuyên bố một thảm kịch trước cho quận hạt Columbia. Trong quá khứ, cuộc này đã yêu cầu và được cho phép các thủ tục hồi năm 2009 để hỗ trợ cho lễ tuyên thệ của Tổng thống Barack Obama. Việc này cần thiết vì lễ tuyên thệ có thể gặp những thách thức không lường trước được, vượt quá viễn tưởng về các thủ tục truyền thống theo kế hoạch, rồi đại dịch COVID-19 và dĩ nhiên là vụ tấn công khủng bố nội địa tại Quốc hội Hoa Kỳ.
Còn ông Joe Biden cho biết ông không lo sợ khi đứng ngoài trời tòa nhà Quốc hội vào ngày 20 tháng này để tuyên thệ nhậm chức Tổng thống.
Tôi không lo sợ khi tuyên thệ ngoài trời và chúng ta sẽ tiến hành ngắn gọn thôi. Tôi nghĩ nó sẽ rất quan trọng, trong khi có những quan ngại thực sự đối với những người cổ vũ cho sự chia rẽ và đe dọa mạng sống của đồng bào, phá hoại tài sản công cộng, gây ra nhiều thiệt hại lớn. Những kẻ đó phải chịu trách nhiệm về chuyện đã làm. Tôi nghĩ đó là quan điểm của đa số đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa tại Quốc hội.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.